Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 18 với đề tài
Nề nếp thờ phượng
phần 3 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách
Nehemi đoạn 8, từ câu 1 đến câu 12,
để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Bấy giờ, dân sự đều nhóm hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước. Chúng nói với Ezra là thầy thông giáo: xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel. Ngày mùng 1 tháng 7, thầy tế lễ Ezra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và nữ, cùng những người có thông sáng nghe hiểu được. Người đứng tại phố ở trước cửa nước, đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa, có mặt các người nam và nữ, cùng những kẻ có thể hiểu được. Cả dân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp. Thầy thông giáo Ezra đứng trên một cái sạp bằng gỗ mà người ta làm nhân dịp ấy. Matithia, Sema, Anaya, Uri, Hinkia và Maaseya đứng gần người ở bên hữu. Còn bên tả người thì có Fedaya, Mishael, Mankiya, Hashum, Hatpana, Sachari và Meshulam. Ezra dở sách ra trước mặt cả dân sự vì người đứng cao hơn chúng. Khi người dở sách ra thì dân sự đều đứng dậy. Ezra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả. Cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp lại rằng: Amen, Amen. Rồi chúng cúi đầu sắp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Yeshua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabethai, Hodiya, Maaseya, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan, Delaya và người Lê-vi điều giải cho dân sự hiểu luật pháp. Và dân sự đứng tại chỗ mình, họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Nehemi quan tổng trấn, Ezra thầy tế lễ và thầy thông giáo cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Israel rằng: ngày nay là ngày thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, chớ để tang cũng đừng khóc lóc, vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Nehemi nói với chúng rằng: hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết, vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta, chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Vậy người Lê-vi làm cho cả dân sự đều được yên ổn mà rằng: khá nín đi, vì ngày nay là thánh, đừng sầu thảm chi. Cả dân sự bèn đi đặng ăn và uống, gửi cho những phần, cùng vui vẻ lắm, vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình.
Ở đây nói về thời gian, nó không phải là chỉ nghe giảng không. Lát nữa chúng ta sẽ thấy là nguyên cả cái sự thờ phượng của họ. Họ sẽ nghe lời của Chúa, họ chia các nhóm ra để họ học lời của Chúa, họ thảo luận giống như là chúng ta học ở đây đó. Nhưng mà mình thì ngắn hơn tí thôi, chưa tới 6 tiếng. Sau khi học cái đoạn này thì tôi kéo dài 6 tiếng cũng không ai nói gì, phải không? Nhưng mà cái điểm là lời của Chúa phải có đủ thì giờ để học. Phải đủ thì giờ để học. Nếu mà không có sự mong đợi của lòng của dân sự Chúa đó, thì thời gian và phương cách để mà đem lời Chúa tới rất khó. Có những hội thánh mà đứng lên giảng 1 tiếng không được, giảng 45 phút cũng được.
Tôi có lần được mời đến một hội thánh giảng, thì tôi hỏi rằng được giảng bao lâu? Nó rằng 20 phút. Tôi nói làm sao giảng được 20 phút, mới giới thiệu vào đề là phải xuống rồi.
20 phút giới hạn thì chúng ta không giảng bằng giảng giải được. Chỉ có nói một vài điều bài học thôi, chứ còn không giảng giải ra từ lời Chúa được. Phải có đủ lời của Chúa, đủ giờ cho lời của Chúa. Có người viết như thế này: bài giảng tí hon, tạo dựng tín đồ tí hon. Vì sao? Vì phải có lòng mong đợi, phải có sự tham dự hết lòng ở đây để mà có thể bước vào ở trong kinh nghiệm mà Chúa dành cho. Còn không đó thì chúng ta sẽ thấy rằng mình vẫn chủ động cái giờ của mình, vẫn chủ động thái độ của mình, không có giao phó hoàn toàn đối với Chúa. Cho nên có hai điều phải xảy ra trong kinh nghiệm thờ phượng Chúa, đó là dân sự của Chúa phải đến với lòng mong đợi và với lòng cầu xin để lời của Chúa tới. Và người giảng dạy cũng phải tới với lòng mong đợi, cầu xin rằng Chúa sẽ dùng lời của Chúa để thăm viếng dân sự của Ngài, để đụng tới cuộc đời của họ và của chính mình. Mà không có những điều đó xảy ra thì cũng chẳng có gì xảy ra. Hay là mình chỉ để nói, để trình bày một vài quan niệm nào của mình, cũng sẽ không có cái quyền năng của Chúa. Có một điểm ở đây tôi muốn đưa ra nhanh chóng. Đó là những người này, dân sự nhóm hiệp lại là sau thời gian họ phục vụ. Họ ở trong xứ này lâu năm rồi, như tôi nói là Ezra tới là 14 năm giảng dạy rồi. Cho tới khi Nehemi đòi dân sự tới xây thành, họ xây thành xong rồi, thì họ mới hiệp lại để mà chờ đợi lời của Chúa. Có một cái điểm như thế này là tự mình không có ao ước lời của Chúa đâu. Cho tới khi nào mình bắt đầu tham dự trong sự phục vụ, mình dấn thân, mình làm công việc của Chúa, mình mới bắt đầu thấy mình thiếu, mình mới thấy mình không biết, mới thấy là mình chẳng có cái gì để mà có thể tiếp tục trong công việc của Chúa được. Cho nên mình mới đói khát lời của Chúa. Cho nên những người mà phục vụ Chúa, những người dấn thân phục vụ Chúa, càng phục vụ Chúa bao nhiêu, càng sẽ đói khát lời Chúa bấy nhiêu. Còn mình không có dính vô cái chuyện gì ở trong nhà thờ, hay là không có gánh vác cái công việc của Chúa,
mình sẽ hờ hững lững lờ
ở trong cái giờ thờ phượng rất là dễ dàng. Cho nên một điểm là giả sử bây giờ mình chưa có đói khát lời của Chúa, thì bắt đầu trong cái chuyện là dấn thân trong những cái chỗ mình làm được. Khi mình bắt đầu rồi, Chúa sẽ dùng những điều đó để làm cho sự đói khát ở trong chúng ta trở thành rõ ràng hơn. Thầy thông giáo Ezra ở trong câu số 4 đứng trên một cái sạp bằng gỗ mà người ta làm nhân dịp ấy. Một điểm nữa cũng đơn giản trong cái vấn đề của sự tham dự hết lòng này là sự chuẩn bị. Họ tới đây đó, họ có một sự chuẩn bị. Ở trên thì chỉ nói là họ nhóm hiệp lại như thể một người, nhưng mà trong khi họ nhóm họp lại đó thì họ cũng có cái sự chuẩn bị rồi làm lên cái chỗ giảng. Tức là họ có một sự chuẩn bị của buổi nhóm, của chỗ nhóm. Cái chỗ nhóm cũng là một phần bày tỏ ra sự hết lòng của dân sự Chúa. Anh chị em có bước vào một chỗ nhóm mà lung tung bung không? Dơ giấy, không sạch sẽ, không có gì. Thái độ đó nó bày tỏ ra không phải là chỉ sự bất cẩn của mình, nhưng mà nói về cái tấm lòng của chúng ta đối với lời của Chúa nữa. Cho nên cẩn trọng trong chỗ đó, nhiều khi là để cho chúng ta có thể nghe lời của Chúa. Mình tới sớm, mình dọn dẹp, mình tới sớm mình quét chỗ này chỗ kia, xếp ghế cho thẳng lại. Nó có một cái khuấy động cho chúng ta. Còn không có sự chuẩn bị đó thì không tới cách rõ ràng được. Một điểm nữa chúng ta cũng sẽ thấy rằng ở trong sự tham dự này, ở đây đó thì ghi xuống là có một số người đứng bên hữu, một số người đứng bên tả, tên thì hơi dài khó đọc. Tại sao có chuyện đó?
Nghĩa là thờ phượng đòi hỏi có tổ chức.
Được tổ chức chứ không phải là đụng ai muốn đứng lên là đứng. Ở đây đó, số người đứng bên tả, số người đứng bên hữu, tên tuổi đàng hoàng.
Có nhiệm vụ được phân phối rất rõ ràng. Sự thờ phượng phải được hướng dẫn rõ ràng.
Có sự hướng dẫn, có những lời nói, có lời của Chúa, có sự chú ý rõ ràng.
Ở trong sự thờ phượng của chúng ta có trọng tâm rất rõ ràng ra từ nơi lời của Chúa. Nghĩa là lời Chúa thẩm định trọng tâm, và sự thờ phượng của chúng ta nhắm đến trọng tâm đó từ lời hướng dẫn, từ sự đọc kinh thánh, từ bài hát, từ cầu nguyện.
Cho nên chúng ta thấy ở trong thái độ của họ thì rất là trông đợi, tham dự.
Dân sự Chúa đến thờ phượng với lòng ước muốn, ao ước được gặp gỡ Chúa qua lời của Ngài và chuẩn bị sẵn sàng trong chương trình, trong ban ngành, chuẩn bị nơi nhóm họp, nơi giảng dạy để lời của Chúa được rao giảng như sự mặc khải từ nơi Đức Chúa Trời và đáp ứng là sự thờ phượng phải lẽ đối với Chúa.
Câu số 5, Ezra dở sách ra trước mặt dân sự, vì người đứng cao hơn chúng, khi người dở sách ra thì dân sự đều đứng dậy.
họ có lòng chờ đợi, họ bày tỏ ra sự tìm kiếm lời của Chúa và họ yêu mến lời Chúa, họ kính trọng lời của Chúa. Họ chờ đợi và đứng lên. Anh chị em, chúng ta có lòng mong đợi và chúng ta có đến trong cái sự lắng nghe của chính mình, lắng nghe của vợ mình, của chồng mình, của con cái mình, của mọi cơ hội mà Chúa ban cho, kỷ luật để lời của Chúa tới, chuẩn bị để lời của Chúa tới, chỗ nhóm cho đàng hoàng để lời của Chúa tới, tổ chức rõ ràng để mọi chuyện mà khi Chúa muốn sử dụng thì có thể đến được. Chúng ta đến trong lòng mong đợi, chúng ta đến trong sự tham dự hết lòng. Và số 3, chúng ta đáp ứng trong sự vâng phục. Ở đây thì tôi muốn dùng chữ vâng phục thiệt ra ở trong sự đáp ứng phải lẽ. Dĩ nhiên có sự vâng phục, nhưng mà chúng ta thấy không phải chỉ sự vâng phục, nhưng mà sự đáp ứng của tư tưởng, của thái độ, của thân thể, của mọi điều ở đây. Câu số 6, Ezra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả. Cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp lại rằng Amen, Amen. Rồi chúng cúi đầu sấp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Giê-hô-va.
Có sự đáp ứng.
Nhiều khi chúng ta thấy một phần là văn hóa của mình làm chuyện. Chúng ta thường thường vô trong nhà thờ là giống như là ai cũng ngồi trên tay của mình.
Làm như không nhúc nhích, không làm được gì hết.
Có những người hát cũng khó hát. Vì sao mình không có quen ở chỗ này. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy rằng khi mà lời của Chúa tới và bắt đầu là khi Ezra ngợi khen Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời cao cả. Khi mà lời của Chúa tới và lời của Chúa được đọc ra và lời của Chúa chỉ ra về chính Chúa và đức hạnh cao cả của Chúa, thì dân sự Chúa đáp ứng lại trong sự thờ phượng qua lời của Chúa. Cho nên sự thờ phượng là phải nghe lời của Chúa, phải hiểu lời của Chúa thì mới thờ phượng được. Mà chúng ta vào trong giờ đó mà lòng không nối kết với lời của Chúa, không hiểu lời của Chúa, rất khó để thờ phượng. Mình có thể hát đó nhưng mà chỉ là bài hát thôi, chứ không phải là cái lời thờ phượng của lòng mình. Cho tới khi chúng ta hiểu Chúa là ai qua lời của Chúa, sự mặc khải của Chúa, sự bày tỏ của Chúa cho chúng ta. Ở đây nói Ezra ngợi khen Giê-hô-va, Đức Chúa Trời cao cả, nói về Chúa, nói về sự lớn lạ của Chúa, hướng dẫn dân sự của Chúa để không phải là chú trọng tới nhu cầu của mình như thế nào hay là chuyện phước hạnh của mình ra sao, nó có cái phần đó, nhưng mà hướng dẫn dân sự Chúa rằng chuyện chú ý bây giờ là Đức Chúa Trời cao cả. Thì dân sự làm gì? Chúng ta thấy dân sự ngồi yên, chúng thấy dân sự ngồi kêu bằng đưa mắt ngó hay sao? Dân sự đáp ứng. Cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp lại rằng. Cái vấn đề sự giơ tay lên đó, trong sự đáp ứng của chúng ta, nó là một sự bày tỏ cần thiết nhiều khi. Không phải là giơ tay lên là đáp ứng đâu, nhưng mà nó có cái phần là giả sử chúng ta muốn đáp ứng và điều đó nó bày tỏ ra trong sự diễn đạt, diễn tả của tâm hồn, của lời nói, của bài hát, của thái độ, nó phải bày tỏ ra. Và chúng ta được lời Chúa gọi rằng bước vào trong sự thờ phượng Chúa, bày tỏ lòng mình, bày tỏ sự đáp ứng ra trước mặt Chúa. Nếu mà mình đứng yên mà bày tỏ được
thì cũng tốt thôi.
Có người nói hồi bữa nay cái bài hát đó, tôi muốn giơ tay lắm mà không dám giơ tay.
Thì tại sao không?
Không ai gõ tay mình đâu. Tôi không muốn là cái lòng thì ở đâu đâu nữa, mà cứ tay thì chân thì quơ tùm bậy bạ. Nhưng mà cái vấn đề là khi chúng ta hiểu điều đó thì sao? Dân sự giơ tay mà đáp lại. Amen, amen. Ở đây thì không ai nói amen, trừ ra một hai người. Vấn đề là mình tham dự, mình dự phần ở trong điều đó. Rằng điều đó đúng, tôi đồng ý, tôi muốn tham dự vào đó. Xin Chúa giúp cho con, xin Chúa dùng điều đó áp dụng cho con. Rồi cúi đầu, sấp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Có những cử chỉ, có những đáp ứng này để bày tỏ ra lòng vâng phục trước mặt Chúa. Đứng lên để mà bày tỏ lòng yêu mến lời của Chúa, để mà bày tỏ ra tấm lòng, sự nức nở của tấm lòng. Cúi đầu xuống để nói về sự ăn năn, sự vâng phục. Rồi không phải chỉ vậy thôi, cúi mặt xuống dưới đất luôn để cho thấy rằng là Chúa, cả một sự đầu hàng vâng phục Chúa trước mặt Chúa để mọi sự tới trong sự vâng phục đó. Chúng ta có thể không làm tất cả mọi cử động đó, nhưng mà trong sự thờ phượng đó là di chuyển của tâm lòng. Tâm lòng mình thì bình chưng như vậy, ngồi đó ai nói gì nói, ai làm gì làm, mình cứ bình an như vậy á, thì mình chưa bước vào chỗ Chúa đụng tới và sự thờ phượng mình kinh nghiệm được. Nó phải tới cái chỗ khi lời Chúa tới, lòng mình hớn hở mở ra, đứng dậy ở bên trong để chờ, để lời của Chúa tới. Khi nghe lời đó lên đó thì đáp ứng lại với Chúa, lại Chúa, amen, xin lời đó đến với con, xin Chúa tha cho con tội đó, xin Chúa giúp cho con mạnh hơn, xin Chúa mở mắt cho con hơn.
rồi cúi xuống để nói rằng là Chúa con muốn mà con làm không được, xin Chúa thương xót cho, xin Chúa tha thứ cho, xin Chúa giúp cho. Nhắc đi nhắc lại một điểm nữa, đó là phải hiểu lời của Chúa. Trong câu số 7 thì nói rằng Yeshua Bani, Yehemi, Yamin, Akub, Sabethai, Yodia, Ma'aseja, Kelita, Asiri, Yosabat, Haman, Belaja và người Levi đều giải cho dân sự hiểu luật pháp. Tức là sự thờ phượng này tới một chỗ khi mà lời của Chúa được đọc ra thì có người Levi và những người lãnh đạo giữa vòng dân sự và họ giải thích. Hỏi rằng nghe hiểu không? Không hiểu thì họ giải thích thêm. Tức là lý do tại sao chúng ta chia ra vào các lớp này kia để chúng ta ngồi xuống nghe lời của Chúa và hỏi để mà tham dự. Nó có nguyên cả tiến trình đó là sự thờ phượng. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng sự thờ phượng là ngồi đây và các lớp thì thôi, thành ra tôi muốn xong đây tôi về trước. Thì mình mất nguyên cả cái phần mà Chúa muốn dùng để khuấy động lòng mình, hướng dẫn lòng mình, để giảng giải cho dân sự hiểu luật pháp. Rồi nói thêm là họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp, tức là họ là những người hướng dẫn rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Tức là phần quan trọng trong sự thờ phượng là không phải là một cái gì mà tôi chỉ cảm động vì điều gì nó đến với tôi hay là cái nhu cầu tôi tới. Sự Chúa thăm viếng là sao? Là khi chúng ta hiểu lời Chúa. Là khi chúng ta hiểu lời Chúa như thế nào, áp dụng lời Chúa ra sao trong đời sống của chúng ta. Và nó phải tới từ ở trong giảng giải lời của Chúa. Ra từ quyển Kinh Thánh này, giải ra từng chỗ chỉ cho người ta hiểu được và chuyện người ta cần phải làm. Thành thử chúng ta thấy thiệt ra cũng đơn giản thôi. Thứ nhất là họ đọc rõ ràng trong lời luật pháp, đọc lời của Chúa. Tôi cũng nhắc nhở cho một số chúng ta là những người hướng dẫn các lớp trường Chủ Nhật hay là các buổi nhóm, là nhiều khi chúng ta soạn bài rồi vào mà hướng dẫn buổi học Kinh Thánh, vô đó rồi phát bài ra câu hỏi, anh em vô trả lời câu hỏi liền. Trở lại, neo nó xuống ở trong lời của Chúa đọc ra, lời của Chúa nắm lấy con dân của Chúa, rồi mới tới sự giải nghĩa là làm cho người ta hiểu được. Đến với lời của Chúa, hiểu lời của Chúa, tham dự ở trong lời của Chúa. Vì sao? Vì nếu không có lời này thì sẽ xảy ra một điều mà thường xuyên xảy ra chứ không phải không? Đó là khi chúng ta ở trong kinh nghiệm thuộc linh lâu năm rồi đó, thì mình đụng chỗ nào mình cũng có thể nói được. Lấy chỗ nào ra rồi cũng nói về Chúa được, cũng nói về tình yêu thương của Chúa. Rồi riết đó là câu nào cũng hướng dẫn tới chỗ mà điều gì nó quan trọng cho cái người hướng dẫn hay là người giảng hay là mục sư lúc đó. Riết không cần lời của Chúa nữa, vẫn đứng lên nói được. Không cần giải thích cái câu này nói gì, chỉ đụng câu nào nói một hồi nó cũng ra bài học được. Đó là cái lúc mà cái sự nguy hiểm nó xảy tới. Là mình
ly dị khỏi đoạn sách.
Mình không chỉ cho anh em tới cái chỗ là đoạn này, học cái bài này bởi vì cái câu này nó nói như thế này. Nhưng mà bởi vì đây là điều mà tôi muốn chia sẻ và đây là cái bài học tôi muốn anh em hiểu được. Nó sẽ đem chúng ta tới cái chỗ rằng quyển Kinh Thánh này, lời này, đoạn này, câu này, nó trở thành không còn cần thiết nữa. Chỉ còn cái người nói hay, cái người giảng giải cho giỏi, làm cho anh em khuấy động.
Bởi vì người đó chứ không phải vì phân đoạn sách. Chúng ta phải xem chừng nguy cơ này.
Và khi dân sự Chúa nói tôi không có tìm người nói, tôi muốn tìm lời giảng. Phaolô nói là tôi tới với anh em không dùng lời giảng hùng hồn gì đâu. Tôi tới chỉ trong lời của Chúa, chỉ cho anh em về Đức Chúa Jesus Christ là đấng bị đóng đinh. Và đây chỉ ra lời của Chúa.
Trực tiếp của phân đoạn Kinh Thánh.
Thì điều đó đụng tới lòng. Có sự mong đợi, có sự hết lòng. Và dân sự Chúa đến trong sự vâng phục. Khao khát, đáp ứng, thông hiểu. Đó là tiến trình mà Chúa dẫn chúng ta tới. Không có sự khao khát sẽ không có sự đáp ứng, cũng không có sự thông hiểu. Khao khát mà không có tham dự vào thì lời của Chúa cũng sẽ ngừng lại ở nơi giới hạn của lòng mình. Tham dự vào, mở ra, đứng vào trong cái chỗ mà Chúa có thể nói với mình. Và khi Chúa nói với mình, cho lời đó đến trong sự hiểu biết. Bây giờ hiểu biết rồi đó thì bước đi ra trong sự vui mừng. Đi ra trong sự vui mừng. Cái chữ bước ra này thì tôi muốn dùng cái chữ khác, tại vì cái chữ bước ra giống như là thờ phượng xong rồi xong đi về. Nhưng mà có nghĩa rằng khi chúng ta bước ra đó, bước ra trong sự thờ phượng trở lại trong đời sống của mình, nó phải có một sự thay đổi của một người đã được đứng trong sự hiện diện của Chúa, đứng trong ân điển của Chúa, đứng trong sự thăm viếng của Chúa. Và tôi có thể nói như thế này rằng nếu chúng ta đo lường ở trong kết quả của sự thờ phượng, nhiều khi chúng ta phải nói rằng thờ phượng xong đi về giống như cái hồi đi tới. Có đó nhưng mà nó không có kết quả của sự thờ phượng. Nó nằm đâu trên bề mặt rồi. Cuối cùng kinh nghiệm của mình với vợ chồng, của con cái hay là thái độ lo âu với đời sống,
làm như không có gì thay đổi cả.
Phải có sự thay đổi đó. Ở đây khi mà dân sự Chúa gặp lời của Chúa thì họ khóc lóc. Ngày nay là ngày thánh của Đức Giê-hô-va. Trong câu số 9, Nehemi và Ezra, các thầy tế lễ, người Lê-vi đến nói với dân sự rằng ngày nay là ngày thánh của Đức Giê-hô-va, của Đức Chúa Trời, các ngươi chớ để tang cũng đừng khóc lóc, vì cả dân sự đều khóc khi đọc các lời luật pháp. Những người giảng dạy, nhất là trong các trại, mà làm gì mà người ta khóc thì mình làm gì? Wow, Chúa thăm viếng.
Ở đây cho khóc một tí xíu thì Nehemi nói là thôi, nín đi, đủ rồi.
Nó có hai phần. Thứ nhất là sự đáp ứng của tấm lòng của chúng ta tan vỡ với lời của Chúa là cái chuyện đúng, là sự đáp ứng cần thiết khi mà lời của Chúa đến với chúng ta. Tôi hỏi anh chị em, lần cuối mà mình gặp lời của Chúa mà nó làm tan vỡ lòng mình là lúc nào? Vì sao? Vì nó có một sự thăm viếng ở đó. Nhưng mà phải cẩn thận là bởi vì nếu chúng ta định nghĩa sự đáp ứng đó thì nó sẽ không đem lại cái sự thay đổi dài lâu. Nó là cái cửa Chúa mở ra, nhưng mà nó không phải là cái sự chuyển động chắc chắn của thay đổi tấm lòng. Sự chuyển động là
vâng phục.
Sự thay đổi không phải là cái cảm xúc. Rất dễ để chúng ta cảm động, rất dễ để chúng ta đáp ứng mà không thay đổi gì trên. Cho tới khi nào chúng ta đáp ứng của cái sự vâng phục, chứ không phải là của chỉ là cảm xúc mà thôi. Chúng ta cần phân biệt điều đó, và Hội Thánh Chúa thường xuyên chỉ chú ý tới sự đáp ứng của cảm xúc mà quên đi là anh chị em phải ngừng lại cảm xúc đó. Vì sao? Vì anh chị em đang đứng ở trong cái sự ban cho của ân điển Chúa. Ăn năn là một phần, nhưng mà ăn năn phải dẫn chúng ta vào trong ân điển, chứ không phải là ăn năn rồi lỗi tại tôi rồi đi về, cái lòng nó không có khám phá được quyền năng của Chúa. Ở đây thì nói sao? Ngày hôm nay là ngày thánh của Đức Chúa Trời, chớ để tang cũng đừng khóc lóc. Rồi sao? Khuyên họ là hãy đi ra
cách vui mừng,
hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt,
bỏ hết
mấy cái chuyện đai hết. Tức là sao? Dự phần ở trong sự ban cho lớn của Chúa, gửi phần cho những người không sắm sửa gì hết, vì ngày nay là thánh biệt riêng ra cho Chúa của các ngươi. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực. Rất là đơn giản, khi chúng ta bước ra đó, Chúa phải thăm viếng chúng ta. Sự vui mừng của sự thờ phượng Chúa, lời của Chúa phải cất đi những cái gánh nặng trong lòng của chúng ta. Nó phải giúp cho chúng ta có sức mạnh để giải quyết những điều mà chúng ta đang có. Những lo lắng của cuộc đời, những xích mích này kia phải được thăm viếng bởi lời của Chúa và làm cho chúng ta được có cái sự vui mừng của ân điển Chúa. Vui mừng là hồi trước sự xích mích nó nặng cho tôi quá, nhưng mà tôi bước vào trong ân điển của Chúa, khám phá ra sự tha thứ vô dài của Chúa, tôi có thể bước ra đó mà đối diện với cái xích mích đó như không. Tôi có thể bước ra cái chuyện đó. Hồi trước thì cái sự lo toan của đời này nó nhiều quá, tôi bước vào trong sự thánh khiết đời đời của Chúa, tôi khám phá rằng chẳng có cái gì đem tôi ra khỏi tình yêu thương đời đời của Chúa. Tôi có thể bước ra cũng đối diện với chuyện này chuyện kia trong sự bình an của một người đứng trong ân điển của Chúa. Ở đây nói thêm là nó không có giới hạn cá nhân. Ở đây là điểm quan trọng. Nó phải nằm ở trong sự thông công của dân sự Chúa. Khi mà đi ra đó ăn gì béo, uống đồ gì ngọt thì sao? Gửi phần cho những người không sắm sửa gì hết. Tức là nối kết với những nhu cầu của người khác. Sự thờ phượng bước ra nó không phải là bước ra tôi được phước quá. Nhưng mà tôi được phước quá thì cái chứng minh là gì? Là tôi tới, đụng tới, khiêng gánh, giúp đỡ cho những người khác có thể sống mạnh mẽ ở trong Chúa. Cho nên điểm mà tôi có thể nói như thế này, lúc nãy tôi nói là cái vấn đề học các lớp đó, một phần chúng ta thấy cái đó không phải là sự
thờ phượng, nhưng chính là thờ phượng.
Phần thứ hai, sự thông công, phần lớn chúng ta không nghĩ là chuyện thờ phượng,
nhưng chính là thờ phượng.
Vấn đề là khi tôi ra rồi đó thì dân sự Chúa học lại, ai nói gì nói, tôi đi về trước hay là tôi làm gì trước thì sao? Tôi mất đi cái phần mà bây giờ tôi không có lo được người khác, tôi không có nối kết được với người khác, tôi không có chia sẻ được sự mừng rỡ, sự thăm viếng của Chúa ở trong đời sống của chính tôi. Thế anh chị em mình phải cần thiết lập những điều đó mới có được sự phục hưng, mới có được cái kinh nghiệm từng trải dài lâu của Chúa cho chúng ta. Thành thử đứng trong sự vui mừng đó, có thể mình chia sẻ hết cả đám đông thì không được, nhưng mà tôi tin chắc trong chúng ta biết được một vài người, một vài chỗ, một vài cá nhân mà chính mình có thể trở thành cái nguồn vui cho người đó, cho trường hợp đó. Có thể nói rằng đây là phần béo, đây là phần ngọt, đây là phước hạnh của Chúa. Họ không sắm sửa, họ không có cái sự chuẩn bị hay là sự thăm viếng của Chúa chưa đụng tới cuộc đời đó thì sao? Mình chính là con đường Chúa dẫn tới. Vậy người Lê-vi làm cho cả dân sự được yên ổn. Hôm nay chúng ta đi ra về, tôi muốn anh chị em đo lường coi mình có yên ổn không? Mình có yên ổn không? Lòng mình có vui không? Có thấy được rằng đây là điểm kinh nghiệm. Vì sao? Khá nín đi vì ngày nay là thánh, đừng sầu thảm chi. Cả dân sự bèn đi, đặng ăn, đặng uống, gửi cho những phần cùng vui vẻ lắm. Vì sao? Vì sao? rất đơn giản. Chúng nó có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình. Vì hiểu lời Chúa. Vì hiểu lời Chúa rất đơn giản là khi chúng ta đến với lời Chúa, Chúa nói là đây là cái cách Chúa sẽ làm công việc của Chúa trong đời sống những người tìm kiếm Chúa, mong đợi, tham dự hết lòng, vâng phục, bước đi ra trong cái sự thay đổi, thực hiện chuyện thay đổi trong kinh nghiệm của mình. Học được tới đâu, thực hành tới đó, lòng vui mừng Chúa ban cho tới bao nhiêu, bày tỏ ra cái chỗ đó, thì Chúa sẽ nắm lấy cá nhân đó, cộng đồng đó, để đem vào một sự nề nếp của sự thờ phượng, một kinh nghiệm của sự thờ phượng, thay đổi dân sự của Chúa cho nước của mình.
Sống tôi sẽ ngợi ca Chúa trên muôn vua. Chọn đời sống tôi sẽ hát sướng chúng tôn danh Ngài. Con dâng lên tiếng hát, con dâng lên tiếng hát chúc tôn danh Ngài là đấng chủ tế của muôn loài. Lòng nhớ cây nơi Chúa, lòng nhớ cây nơi Chúa, tới Đức Chúa Trời. Con chúng tôn vua của Sion. Hallelujah, 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 hallelujah. Chọn đời sống tôi sẽ ngợi vua của trên muôn vua, cho đời sống tôi sẽ chúc tán Chúa của đất trời. Nay con dâng tiếng hát, nay con dâng tiếng hát chúc tôn danh Ngài là đấng đang quán cai muôn loài. Ngài đầy lòng thương xót, Ngài đầy lòng thương xót với Đức Chúa Trời. Trái đất hỡi cả nhân gian hãy tôn vinh Ngài, hỡi cả trái đất hỡi cả nhân gian hãy tôn cao Ngài.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Lòng nhớ cây nơi Chúa, lòng nhớ cây nơi Chúa, tới Đức Chúa Trời. Con chúng tôn vua của Sion. Hallelujah, 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 hallelujah.
Chọn đời sống. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nay con dâng tiếng hát, nay con dâng tiếng hát chúc tôn danh Ngài là đấng đang quán cai muôn loài. Ngài đầy lòng thương xót, Ngài đầy lòng thương xót hỡi Đức Chúa Trời. Con chúng tôn vua của nhân gian hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian.